Đài Paris, RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Thu Hằng. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 6, 2016. Trung Quốc yêu cầu các nước ngoài vùng ngưng đùa với lửa trong hồ sơ Biển Đông. Các chuyên gia Hội đồng châu Âu phê phán đạo luật của Nga về các tổ chức phi chính phủ. Hoa Kỳ tái lập các chuyến bay trực tiếp với Cuba. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo về nợ tư nhân Trung Quốc. Trong trận khai mạc Euro 2016, Pháp thắng Romania nhờ bàn thắng vào giờ chót của Payet. Kính thưa quý vị, trong trận khai mạc giải Euro 2016 ngày hôm qua, đội Pháp đã phải rất vất vả mới hạ được đội Romania với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng vào phút chót của Dimitri Payet. Và tối nay, mọi sự chú ý đang đổ dồn về trận tư hùng giữa Anh và Nga, với nguy cơ là cổ động viên của hai nước sẽ xung đột với nhau. Trong phần cuối của bản tin, chúng tôi sẽ có phần đặc biệt về các kết quả cũng như các trận sắp tới của giải Euro 2016. Còn về tình hình thời sự, đầu tiên là về Biển Đông, càng gần đến ngày tòa án trọng tài thường trực ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, Bắc Kinh yêu cầu các nước ngoài vùng này ngưng can thiệp vào tranh chấp. Trong một bài viết đăng trên nhật báo Anh Daily Telegraph, ngày hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại London Lưu Hiểu Minh đã kêu gọi Philippines trở lại một giải pháp thương lượng cho vấn đề Biển Đông, đồng thời yêu cầu một số nước ngoài vùng này ngưng đùa với lửa. Trong bài viết nói trên, đại sứ Trung Quốc bác bỏ lập luận cho rằng việc Bắc Kinh không thi hành phán quyết của tòa án trọng tài thường trực sẽ gây phương hại đến hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp và đe dọa đến hòa bình và ổn định trong vùng. Ông Lưu Hiểu Minh viết rằng vụ kiện này do Philippines đơn phương tiến hành và là một mưu toan nhằm hợp thức hóa việc nước này chiếm đóng trái phép các đá và đảo của quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa. Ông Lưu Hiểu Minh đã ám chỉ Hoa Kỳ khi viết rằng, trong nhiều năm qua một nước ngoài vùng đã gia tăng chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương. Các chính trị gia nước này đã có những tuyên bố mang tính gây hấn khi nói về Biển Đông. Quân đội nước này cũng đã can thiệp ồ ạt vào Biển Đông và các vùng chung quanh. Đại sứ Trung Quốc ở London còn chỉ trích Hoa Kỳ là quốc gia vẫn chưa ký Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng lại cứ cáo buộc Bắc Kinh là không tôn trọng luật pháp quốc tế. Cũng liên quan tới Biển Đông, hãng tin PTI của Ấn Độ hôm nay trích dẫn Giám đốc Trung tâm Báo động Sóng Thần của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cho biết là nước này dự định sẽ đặt các phao báo động sóng thần tại vùng Biển Đông đang tranh chấp, cũng như tại vùng biển phía đông quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và quần đảo Đài Loan. Và lúc Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành chiến dịch phối hợp xua đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Hoàng Hải, hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố Bắc Kinh luôn tôn trọng những quy tắc đánh bắt thủy sản của cộng đồng quốc tế và của các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, ông Hồng Lỗi còn kêu gọi Seoul nên đối xử nhân đạo các thuyền viên Trung Quốc. Bắc Kinh quan niệm là đôi bên có thể tránh được những sự cố đáng tiếc nếu Seoul tôn trọng các ngư dân Trung Quốc. Nói tổng quát, Trung Quốc muốn hợp tác với Hàn Quốc giải quyết nạn đánh bắt cá trái phép tại vùng này. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte không chủ trương tiến hành các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Hôm nay, phát ngôn viên của ông cho biết điều đó sau khi Liên Hợp Quốc chỉ trích gay gắt kế hoạch giết hàng ngàn người trong một cuộc chiến chưa từng có chống tội phạm.
Ông Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng trước dựa vào kế hoạch cải cách luật pháp và duy trì trật tự. Trong đó, ông cam kết sẽ chấm dứt tội ác trong vòng 6 tháng bằng cách giết chết hàng chục ngàn người bị tình nghi phạm tội. Ông Duterte đã thưởng rất nhiều tiền cho các lực lượng an ninh cũng như thường dân để giết những kẻ buôn ma túy. Tuy nhiên, phát ngôn viên Salvador Penelo của ông nhấn mạnh rằng ông Duterte không ủng hộ việc giết người trái pháp luật. Ông nói, Tổng thống tân cử đã không và sẽ không bao giờ tán thành việc giết người trái pháp luật. Ông Salvador Penelo cũng cho biết thêm là ông Duterte không dung thứ cho việc giết hại các nhà báo và dân thường, bất kể đó là vì mục đích gì. Ông Penelo nói, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã dựa vào những báo cáo không chính xác khi lên án ông Duterte ủng hộ các vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Còn trong một bài phát biểu tại New York ngày 8 tháng 6 năm 2016, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói vô cùng lo ngại vì những tuyên bố của ông Duterte, bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về những lời bình luận của ông, được xem như lời biện minh cho việc giết hại các nhà báo. Ông Duterte, người sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 tới đây, nói với các phóng viên hồi tuần trước rằng các nhà báo đã nhận hối lộ hoặc nhận tham gia vào các hoạt động tham nhũng khác là mục tiêu hợp pháp của vụ ám sát. Ông Duterte chỉ dẫn trường hợp của nhà báo và chính trị gia Jun Pala bị ám sát năm 2003 và cho rằng ông ta rất đáng bị giết. Bình luận của ông Duterte đã gây rất nhiều phản đối từ các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, cảnh báo rằng lời lẽ của ông có thể kích động nhiều vụ giết người ở một đất nước bị coi là nguy hiểm nhất thế giới đối với các phóng viên. Theo tin đồn, ông Duterte trước đây có liên quan tới đội sát thủ. Các nhóm nhân quyền cho rằng đội này đã sát hại hơn 1.000 dân thường ở các thành phố phía nam của Davao, nơi ông Duterte từng là thị trưởng trong gần 2 thập kỷ qua.
Về tình hình Afghanistan, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định sẽ yểm trợ quân sự cho chính phủ Afghanistan hiện đang gặp khó khăn trong việc đối đầu với lực lượng Taliban. Hiện giờ, lực lượng Hoa Kỳ ở Afghanistan bao gồm 9.800 quân, chỉ có nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ cho quân đội Afghanistan. Còn theo hãng tin Reuters, hôm nay lãnh đạo mạng lưới khủng bố Al-Qaeda Ayman al-Azhari vừa tuyên bố trung thành với tân lãnh đạo Taliban Afghanistan vừa được chỉ định vào tháng trước, sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan. Về tình hình châu Âu, các chuyên gia của Hội đồng châu Âu chỉ trích một đạo luật của Nga về các tổ chức phi chính phủ, xem những tổ chức này là những tổ chức có thể bị xem là không có ai muốn.
Ủy hội Venice, cơ quan tư vấn của Hội đồng châu Âu, đánh giá đạo luật mà Nga thông qua vào tháng 5 năm 2015 là vi phạm quyền tự do lập hội, tự do tập hợp và tự do ngôn luận và phải được sửa đổi. Theo đạo luật này, các tổ chức, hiệp hội bị coi là không ai muốn có thể sẽ bị cấm hoạt động. Theo Bộ Tư pháp Nga, hiện nay đã có 5 tổ chức bị xếp vào nhóm này. Ủy hội Venice cho rằng động cơ đưa ra quyết định này là quá mơ hồ và khuyến cáo Nga phải đưa ra các tiêu chí cụ thể để xếp loại các tổ chức này và nên giao nhiệm vụ đó cho một thẩm phán hơn là giao cho trưởng lý. Ủy hội Venice cũng lo ngại về một đạo luật khác của Nga được thông qua vào tháng 12 năm 2015 cho phép Moscow không áp dụng các phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu nếu các phán quyết này không phù hợp với Hiến pháp Nga. Trong đó có phán quyết buộc Moscow phải trả 1,9 tỷ euro cho các cổ đông của tập đoàn dầu khí Yakut của tỷ phú Mikhail Khodorkovsky bị giải thể năm 2004 vì bị cáo buộc trốn thuế. Mặc dù hoan nghênh mong muốn đàm phán với Moscow, nhưng các chuyên gia châu Âu cho rằng Nga cần phải hủy bỏ đạo luật này. Những nhà đấu tranh nhân quyền tố cáo tình hình ngày càng khó khăn tại Nga. Theo một đạo luật được thông qua năm 2002, các tổ chức phi chính phủ nhận nguồn tài chính từ nước ngoài và có hoạt động chính trị buộc phải đăng ký hoạt động như một tổ chức của nước ngoài. Ông Alexandre Bantryskin, giám đốc cơ quan điều tra chính của Nga, đã đề nghị chính quyền noi theo kinh nghiệm của Trung Quốc, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các cơ quan truyền thông và các tổ chức phi chính phủ.
Về tình hình chính sự tại Syria, con đường tiếp tế chính từ Thổ Nhĩ Kỳ cho tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh ở Syria đã bị cắt đứt sau khi thành phố Manbij bị các lực lượng do Mỹ yểm trợ bao vây. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Hoa Kỳ và Cuba tiến thêm một bước trên con đường hòa giải. Hôm qua, Bộ Giao thông Hoa Kỳ cho phép 8 tập đoàn hàng không dân dụng mở lại các chuyến bay thương mại với Cuba. Thông tin viên đài RFI từ New York, Gregor Pucci cho biết thêm.
Bien sûr, il a toujours été possible de se rendre à Cuba depuis les États-Unis.
Đương nhiên là tới giờ từ Mỹ, người ta vẫn có thể đến Cuba nhưng phải quá cảnh qua Panama hay Mexico. Hành trình này vừa tốn thời gian vừa đắt đỏ. Đối với những ai đang sống trên đất Hoa Kỳ có nhu cầu đến Cuba, thông báo của Bộ Giao thông ngày hôm qua thực sự là một cuộc cách mạng. Trong 3 tháng nữa, 5 thành phố ở Mỹ nằm giữa Miami và Minneapolis sẽ là những điểm xuất phát của các tuyến bay với 9 thành phố Cuba, nhưng trước mắt, Washington chưa cấp giấy phép cho các hãng hàng không dân dụng mở đường bay trực tiếp đến thủ đô La Habana. 6 hãng hàng không Mỹ vừa được cấp giấy phép đang rất phấn khởi trước viễn cảnh có thể mở đến 90 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày giữa Hoa Kỳ và Cuba. Đương nhiên, quyết định của phía Mỹ còn phải đợi chính quyền La Habana đồng ý. Trước mắt, Washington chưa tính đến khả năng mở cửa cho ngành du lịch bởi vì hiện tại về mặt chính thức, Hoa Kỳ mới chỉ cho phép công dân Mỹ sang Cuba vì lý do thăm viếng gia đình thương mại hay trong khuôn khổ hành nghề báo chí, tìm hiểu về Cuba vì các mục tiêu giáo dục hay tôn giáo. Nhưng dường như hai nước cựu thù từ 50 năm qua đang sang trang lịch sử và hướng tới việc bình thường hóa quan hệ hoàn toàn.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Còn tại Peru, ứng viên Keiko Fujimori ngày 10 tháng 6 năm 2016 đã công nhận chiến thắng của đối thủ Pedro Pablo Kuczynski trong cuộc bầu cử Tổng thống Peru. Kết quả này đã được xác nhận sau khi ứng viên đảng Fuerza Popular yêu cầu xem xét lại kết quả kiểm phiếu. Ông Pedro Pablo Kuczynski, ứng viên trung lập 77 tuổi, đã nhận được 50,12 số phiếu bầu tại vòng thứ hai vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 6. Trong khi đó, đối thủ chính của ông PPK, bà Keiko Fujimori bám sát nút với tỷ lệ phiếu bầu là 49,88%, chỉ kém 40.000 phiếu bầu trên tổng số 31 triệu dân. Lãnh đạo ngân hàng ở Mỹ, một chính trị gia lão luyện từng làm thủ tướng Peru năm 2005-2006 sẽ chính thức tuyên bố trở thành tân tổng thống của Peru và sẽ nhậm chức vào ngày 28 tháng 7. Kết quả xích sao của cuộc bầu cử tổng thống Peru cho thấy một nửa dân số nước này mong muốn dòng tộc nhà Fujimori quay lại chính trường. Với họ, giai đoạn cầm quyền của cựu tổng thống Alberto Fujimori năm 1990-2000 đồng nghĩa với thời kỳ thịnh vượng kinh tế. Thế nhưng, một nửa số dân còn lại thì vẫn không đồng tình với các biện pháp quản lý của nhà độc tài và dân túy của cựu tổng thống.
Còn hôm qua đã diễn ra lễ mai táng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali từ Louisville. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi với bài tường trình.
His name is Muhammad Ali. He is the greatest of all time.
Son nom est Muhammad Ali et il est le plus grand.
Muhammad Ali, ông là người vĩ đại nhất mọi thời đại. Những giọt nước mắt của cô bé Natasha đã làm rúng động hơn 22.000 người đến tiễn đưa ông vua quyền Anh lần cuối tại sân vận động ở thành phố Louisville ngày hôm qua. Như nguyện vọng của người quá cố, đại diện của tất cả các tôn giáo đã có mặt trong buổi lễ tang, từ đạo Hồi đến Do Thái giáo, từ những vị linh mục của đạo Tin lành đến các tu sĩ Phật giáo. Trong đám đông, mọi người đã ôn lại những kỷ niệm về Muhammad Ali và đương nhiên là người ta cũng đã đề cập đến các vấn đề chính trị, nào là tinh thần bài Ali của những năm 1960 khi ông từ chối tham gia chiến tranh Việt Nam, và bên cạnh đó là tình yêu vô bờ bến mà công luận Mỹ dành cho ông những năm tháng cuối đời. Đối với nam diễn viên Billy Crystal, thì Muhammad Ali là chàng thanh niên đã từng bắt công luận Mỹ phải phẫn nộ, phải suy nghĩ, và chàng trai đó đã trở thành sứ giả của hòa bình. Chàng trai ấy cũng để lại cho chúng ta bài học là cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn nếu như những con người biết xây dựng những chiếc cầu nối thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton được cử tọa hoan nghênh khi ông nhắc đến công lao của nhà vô địch quyền Anh để cải thiện các quyền dân sự trên đất Mỹ. Người bạn đời của Muhammad Ali là bà Lonnie thì kêu gọi cùng nhau tiếp tục cuộc đấu tranh đã được ông khai mở và bền bỉ theo đuổi suốt cả cuộc đời. Rashida, cô con gái của ông vua quyền Anh, gửi lời cuối cùng đến người cha thân yêu từng được mệnh danh trên võ đài là ông luôn trong thế tấn công như một con ong, bay lượn như một con bướm, và con bướm bướm của làng quyền Anh thế giới này vừa chắp cánh bay xa.
Về kinh tế, hôm qua một lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế đã khuyến cáo Trung Quốc phải nhanh chóng hành động để giảm số nợ đang tăng của các doanh nghiệp. Đây là mối lo ngại lớn về nền kinh tế thứ hai của thế giới. Trong bản báo cáo 3 tháng một lần công bố vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã cảnh báo rằng các nỗ lực của chính phủ để giảm mức nợ và đầu tư quá mức sẽ làm tăng nguy cơ thiếu hụt vốn, khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khi cần huy động vốn. Về giải Euro 2016, áp lực quá nặng nề đối với đội chủ nhà trong trận khai mạc tối qua đã khiến đội tuyển Pháp phải rất vất vả mới hạ được đội Romania với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng vào phút chót của Dimitri Payet. Cú sút tuyệt đẹp của cầu thủ hiện đá cho câu lạc bộ West Ham của Anh vào phút thứ 89 đã giải thoát các tuyển thủ Pháp khỏi nỗi lo sợ thua trận ngay trong ngày đầu của giải Euro 2016. Sau trận đấu tối qua, huấn luyện viên Didier Deschamps đã nhấn mạnh đến áp lực mà các tuyển thủ Pháp đã phải gánh chịu.
C'est un match d'ouverture, il y a une attente, il y a tellement de passion et de ferveur en France.
Đây là trận khai mạc với quá nhiều trông đợi, say mê và cuồng nhiệt của dân Pháp đối với đội tuyển. Các tuyển thủ cảm nhận rất rõ điều tuyệt vời đó, nhưng họ cũng phải gánh chịu một áp lực buộc họ phải đạt kết quả tương xứng. Về mặt tâm lý, không dễ gì kiềm chế được áp lực đó, nhưng bù lại chúng tôi đã nhận được niềm vui của công chúng, của dân Pháp, và điều đó giúp chúng tôi vững tin và thanh thản hơn.
Français, ça va donner encore un peu plus de confiance et de sérénité.
Với chiến thắng giành được vào giờ chót này, các tuyển thủ Pháp có thể tự tin đối đầu với hai đối thủ khác ở bảng A trong trận gặp Anani ngày 15 tháng 6 ở Marseille và gặp Thụy Sĩ ngày 19 tháng 6 tới ở Lille. Về mặt an ninh thì có thể nói hôm qua mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, mặc dù đang có đình công trong các phương tiện giao thông công cộng, khán giả đã đến được sân vận động Stade de France mà không gặp trở ngại gì. Tại khu cổ động viên Fan Zone gần tháp Eiffel ở Paris, việc kiểm tra an ninh cũng rất nghiêm ngặt và điều này làm an tâm các khán giả đến theo dõi trận Pháp-Romania tối qua như tường trình của Minh Anh và Thu Hằng từ Fan Zone này.
Kính thưa quý vị, Minh Anh và Thu Hằng đã có mặt tại khu vực dành cho người hâm mộ ở Sondermark dưới chân tháp Eiffel 10 phút trước khi tiếng còi khai mạc cất lên. Ngay tại cửa ra tàu điện ngầm số 8, trạm La Motte-Picquet, con lộ cùng tên dẫn đến khu vực dành cho người hâm mộ đã bị cấm xe lưu thông. Để đến được khu Fan Zone Sondermark, cổ động viên phải đi qua 3 vòng kiểm tra và khám soát người chặt chẽ, được chia thành 2 hàng, một bên dành cho nữ và một bên là nam. Công tác kiểm tra cũng nghiêm ngặt như là ở sân bay, có nghĩa là nước uống, đóng chai hay các loại kem được tìm thấy trong túi xách để bị vứt vào trong thùng rác. Bạn Trâm, một sinh viên Việt Nam đến cổ vũ cho đội áo lam cho biết bạn rất yên tâm về các biện pháp an ninh tại đây.
Đầu thì cũng có một chút lo sợ nhưng mà sau thì đã đi qua hết các chốt kiểm tra, em thấy cũng bình thường rồi chị ạ.
Em nghĩ là chính phủ Pháp đã làm tất cả những mọi việc có thể để kiểm soát và kiểm tra tất cả những người vào khu Fan Zone, nên là trong này sẽ rất là an toàn. Khi em vào đây thì đã được kiểm tra 2 lượt, một lượt bằng cảnh sát của Pháp kiểm tra tất cả những đồ dùng có thể cho phép, và một lượt nữa là những người tình nguyện, họ kiểm tra kỹ hơn và chỉ cho phép mỗi thực phẩm thôi, không có tất cả các chất lỏng hoặc là thức uống được đem vào, bởi vì đó là cho sự an toàn của tất cả những người tham gia khu vực này.
Theo phỏng đoán của một nhân viên an ninh thì có ít nhất trên 80 người đã đến theo dõi trận khai mạc, với sức chứa tối đa của khu vực này là 120.000 người. Cổ động viên đa phần là thanh niên, nhưng cũng có nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ. Quang, một nam sinh viên khác cho biết bạn rất tin tưởng vào chiến thắng của đội áo lam.
Em nghĩ là Pháp mạnh hơn nên là có tự tin trong lối chơi. Họ tận dụng lợi thế sân nhà với lại khả năng bao quát toàn sân để cố gắng tranh chấp bóng với lại đội bạn. Em nghĩ là có thể là 2-0 hoặc 3-1 về cho Pháp.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần phát lại bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris. Sau đó là tạp chí Góc Phường âm nhạc Thanh Phương nói về hai bài hát sẽ làm sôi động Euro 2016. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí văn hóa Quảng trường Sondermatt, Fan Zone Paris, lớn nhất Euro 2016, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Còn bây giờ vẫn là Thu Hằng trong mục điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
Lễ kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn xảy ra ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã quy tụ được hàng chục nghìn người dân Hồng Kông. Thế nhưng nhiều hội sinh viên đã kêu gọi tẩy chay sự kiện này. Theo tuần báo Courrier International, đây là sự chia rẽ giữa các thế hệ đấu tranh vì dân chủ. Vậy tại sao lại có tình trạng như vậy, trong khi thế hệ trẻ Hồng Kông, ngay khi còn nhỏ, từng theo chân cha mẹ đến dự lễ kỷ niệm hàng năm tại công viên Victoria? Tại sao họ không muốn tiếp tục tinh thần của những người đi trước? Courrier International đặt lại câu hỏi của tờ Apple Daily phát hành tại Hồng Kông. Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Hồng Kông phát biểu rằng tưởng niệm nạn nhân của sự kiện Thiên An Môn không còn ý nghĩa đối với thế hệ trẻ, và nên chấm dứt sự kiện này trong vòng 1 hoặc 2 năm nữa. Tờ Apple Daily nhận định, dường như quyết định tẩy chay của giới trẻ nhằm mục đích tách biệt khỏi liên minh ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước Trung Quốc.
Thật ra, lời kêu gọi tẩy chay là nhắm vào Trung Quốc và người dân đại lục, cũng như lời phát biểu của người đứng đầu đặc khu Lương Chấn Anh vào ngày 31 tháng 5 vừa qua. Ông nói, xin trích, Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, người dân Hồng Kông có liên hệ máu mủ với phần còn lại của dân số, và cần phải bận tâm về những sự kiện chính của Trung Quốc.
Ngay sau khi Hồng Kông được trao trả lại cho Bắc Kinh vào năm 1997, khi được hỏi mang quốc tịch nào, người dân đặc khu tự nhận là người Trung Quốc từ Hồng Kông. Hơn 10 năm sau, họ không còn muốn nhận quốc tịch này vì hai lý do. Một mặt do tiếng xấu của Trung Quốc ở các nước phương Tây văn minh, mặt khác là tình trạng ô nhiễm Hồng Kông do Trung Quốc gây ra trên nhiều lĩnh vực, chính trị, kinh tế và xã hội. Giờ đây, khi ra nước ngoài, họ không còn nhận mình là người Trung Hoa, mà khẳng định là người Hồng Kông. Nhưng thế hệ trẻ muốn khẳng định khác biệt rõ hơn nữa bằng cách thể hiện sự gắn bó với nền độc lập tự nhiên của Hồng Kông, từ ngữ trong nguyên văn, với phong trào dù vàng đòi dân chủ cho đặc khu từ năm 2014. Dù vẫn có rất nhiều sinh viên đến tham dự sự kiện này, song sự vắng mặt của các hội sinh viên chính thức cho thấy mong muốn chấm dứt của họ. Trong bài xã luận đăng trên tờ Nhật báo Kinh tế Hồng Kông Sunpo, nhà báo Joseph Lian kêu gọi thế hệ cũ không nên phản đối hay bất bình những việc mà thế hệ trẻ đang làm hay định làm, vì thanh niên chính là tương lai của Hồng Kông. Lễ kỷ niệm sự kiện Tiananmen luôn mang nhiều mục đích đối với các nhà dân chủ Hồng Kông, như phản đối sự lạm dụng quyền lực và đòi dân chủ. Thế nhưng sau thất bại của phong trào Dù Vàng, sinh viên tham gia biểu tình cho rằng lễ tưởng niệm không còn ý nghĩa gì nữa. Với họ, từ chối tham gia tưởng niệm sự kiện mùng 4 tháng 6 không phải do thiếu tính nhân văn, mà là mong muốn cắt đứt với nhà nước Trung Quốc.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, ngày 23 tháng 6 tới đây, người dân Anh sẽ bỏ phiếu để quyết định ở lại hay rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Một số người dân Anh bày tỏ quan điểm với phóng viên tuần báo L'Express trong bài Người Anh, họ nên ở lại hay nên đi?
Theo bài phóng sự, từ Paris đến Berlin, rất nhiều quan chức ngoại giao cho rằng London đã đưa ra quyết định điên rồ khi tổ chức trưng cầu dân ý Brexit. Họ cũng trách là London đang làm hỏng nền tảng của ngôi nhà chung châu Âu. Nếu như dân Anh chọn Brexit, châu Âu sẽ mất đi nền kinh tế lớn thứ hai của Liên Hiệp. Anh Quốc còn là một trong những nước có lực lượng quân sự và trọng lượng ngoại giao trên thế giới. Ngoài ra, Brexit sẽ còn kéo theo hiệu ứng domino đối với một số nước thành viên châu Âu khác như Hungary và Slovakia. Các nước này sẽ tranh thủ cơ hội để tổ chức trưng cầu dân ý tại nước mình. Công cuộc xây dựng một liên hiệp vững chắc đang bị đe dọa. Hơn nữa, Brexit cũng sẽ khiến Liên hiệp Anh lung lay, vì Brexit chỉ là ý tưởng của Anh, trong khi những thành viên của vương quốc như Scotland, xứ Wales hay Bắc Ireland đều ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Phe dân túy Scotland đã lên tiếng dọa, nếu Brexit giành chiến thắng vào ngày 23 tháng 6 tới đây, Scotland sẽ tổ chức bỏ phiếu đòi độc lập trong vòng 2 năm tới, và khẳng định có nhiều cơ hội để đạt được mục đích. Như vậy, Liên hiệp Anh được thành lập từ năm 1707 lại có nguy cơ tan rã. Nhận xét về quyết định tổ chức trưng cầu dân ý của Thủ tướng Anh, tuần báo L'Express cho rằng David Cameron đã đặt cược cả sự nghiệp chính trị của mình, vì 3/4 thành viên đảng bảo thủ Anh ủng hộ Brexit. Một dân biểu bảo thủ giải thích lựa chọn của mình, tôi không phản đối cộng đồng kinh tế châu Âu mà chúng tôi đã gia nhập cách đây 43 năm. Ngày nay Liên hiệp châu Âu là một dự án chính trị và đã đến lúc đất nước tôi rời khỏi khối này. Ngày mai gần 80 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ, công dân của quốc gia ngày càng tôn sùng đạo Hồi, với chiến tranh ngay tại cửa ngõ sẽ trở thành công dân của Liên hiệp châu Âu. Sau đó sẽ đến lượt các nước nào, Ukraine hay Albania, thật là điên rồ, hết lời dẫn. Từ giờ đến ngày 23 tháng 6, nhiều người dân Anh có cùng một câu hỏi với thế hệ cha mẹ trong những năm 1950, nên rút đầu trong vỏ hay thò đầu ra ngoài ngắm nhìn thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sự xuất hiện làn sóng người Trung Quốc từ năm 2009 có thể rất đáng ngạc nhiên, nhưng ngay từ thế kỷ 18, rượu vang của Pháp đã có mặt tại thị trường Đông Á này. Phụ sang chuyên về rượu vang của L'Express nhìn lại quá trình chinh phục Trung Quốc.
Vào cuối thế kỷ 18, Pháp và Anh Quốc, đối thủ cạnh tranh thương mại chính của Pháp, tìm cách mở rộng thị trường thương mại ra khắp thế giới. Cả hai nước bên bờ biển Mons đều thấy có thể làm giàu tại Trung Quốc. Chuyến tàu chở rượu vang đầu tiên cập cảng Trung Quốc năm 1783 nhờ thuyền trưởng trẻ Jean-Étienne Banguery. Không giống thương gia Anh thường buôn chè về Anh, quốc gia tiêu thụ đến 20.000 tấn vào năm 1842, trong khi Pháp chỉ tiêu thụ khoảng 232 tấn, các thương gia Bordeaux tìm được con đường tiết kiệm hơn nhờ đàm phán với các thương gia Anh để thay họ chở rượu sang Trung Quốc. Rượu vang Bordeaux chưa hề nổi tiếng và ít được uống tại vương quốc Đông Á này, trừ vài người giàu có và một số quan lại. Một thời gian sau, rượu vang đỏ Bordeaux và rượu vang ngọt Sauternes được tiêu thụ nhiều hơn nhờ giới thương gia Anh và Mỹ sống tại các cảng hiệp ước. Đây là các hải cảng mở cửa cho giao thương quốc tế. Vào năm 1875, 710.800 chai rượu vang Bordeaux đã được chở đến Trung Quốc.
Viễn cảnh phát triển thị trường có vẻ sáng lạng, nhưng lại bị thiêu rụi vì Thế chiến thứ hai, Trung Hoa bị tàn phá, kinh tế khó khăn. Tiếp theo là giai đoạn cầm quyền của Mao Trạch Đông từ năm 1949. Năm 1954, Bordeaux chỉ xuất sang Trung Quốc được 266 chai rượu. Sau khi Mao qua đời vào 20 năm sau, vùng rượu vang nổi tiếng của Pháp cũng chỉ xuất được 3.700 chai sang Trung Quốc.
Tình hình thay đổi với việc Đặng Tiểu Bình hé mở cửa đất nước với phương Tây và các công ty liên doanh. Năm 1988, hai nhà kinh doanh David Henderson người Mỹ và Carl Cook người Anh là những người đầu tiên được cấp phép kinh doanh trực tiếp để nhập khẩu rượu vang vào Trung Quốc. Rượu vang Bordeaux ngày càng được ưa chuộng trong giới nhà giàu mới của lục địa. Thậm chí, tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 3 năm 1996 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Lý Bằng ca ngợi những lợi ích của rượu vang đỏ. Nhưng sự sảng khoái chấm dứt ngay một năm sau do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tại châu Á. Tuy vậy, vẫn có đến 266.666 chai rượu vang Bordeaux được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vào năm 2000 và gần 72 triệu chai vào năm 2012. Giấc mơ đã trở thành hiện thực bỗng bị phá vỡ vì từ năm 2013, chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khiến số lượng quả biếu giảm đi nhanh chóng. Rượu vàng Bordeaux đã đóng chai, nhưng cuối cùng đã không được xuất cảng.
Tiếng còi khai mạc giải Euro 2016 cất lên ngày hôm nay, Courrier International đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, liệu bóng đá có hòa giải được nước Pháp hay không?
Đình công, thất nghiệp, khủng bố, lũ lụt, chưa bao giờ nước Pháp phải giải quyết cùng một lúc nhiều vấn đề đến như vậy, đồng thời vẫn phải bảo đảm cho giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016. Báo chí nước ngoài sôi nổi thảo luận liệu thể thao có phải là liều thuốc kỳ diệu cho cuộc khủng hoảng mà chính phủ Pháp đang phải đối mặt hiện nay. Nhật báo Anh The Times cho rằng, tại thời điểm đe dọa khủng bố như hiện nay, Euro 2016 là dịp để toàn châu lục thể hiện điều tốt đẹp nhất của mình và những giá trị của châu Âu. Bóng đá là môn thể thao tập hợp, xóa bỏ mọi khác biệt và phá vỡ những bức tường chia cách con người, tờ báo viết. Còn trang mạng Ion của Nam Phi cho rằng, biến giải thi đấu này thành thành công, có thể hàn gắn được nước Pháp. Vì trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, nước Pháp phải gắn bó hơn với những biểu tượng thống nhất của mình để vượt qua mọi sự chia rẽ, mà biểu tượng đầu tiên chính là đội hình đa sắc tộc nổi tiếng Black, Blanc, Beur, có nghĩa là đen, trắng và người gốc Bắc Phi. Có chung nhận định với trang mạng Ion, nhật báo Áo The Sender cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng thì cổ động viên của đội tuyển Áo Lam hy vọng sẽ tìm lại được tinh thần tập thể mà nước Pháp đang thiếu. Thế nhưng, nhật báo Bỉ The Morgan lại lo ngại giải Euro 2016 có thể trở nên hỗn loạn, một phần do các phong trào đình công vẫn đang diễn ra tại Pháp, cùng với sự mệt mỏi của lực lượng an ninh luôn bị đặt trong tình trạng căng như dây đàn.
Mohamed Ali, niềm tự hào của người Hồi giáo ở Mỹ, đây là hàng tựa nhận định của Courrier International. Mohamed Ali là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng nhất thế giới của thế kỷ 20, qua đời ngày 3 tây tháng 6 vừa qua. Ông không chỉ là một hình tượng thể thao mà còn cho phép người Hồi giáo tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội Mỹ.
Còn với Lopes, Mohamed Ali là The Christie's. Tuần San dành 5 trang báo đăng lại những hình ảnh của võ sĩ qua từng giai đoạn, từ sinh hoạt đời thường đến khoảnh khắc đáng nhớ trên võ đài và cả lúc xế chiều. Tờ báo nhận xét, cậu bé bang Kentucky còn hơn cả một võ sĩ thiên tài. Mohamed Ali còn là một hình tượng toàn cầu và là một biểu tượng của lịch sử nước Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc yêu cầu các nước ngoài vùng ngưng đùa với lửa trong hồ sơ Biển Đông. Các chuyên gia Hội đồng châu Âu phê phán đạo luật của Nga về các tổ chức phi chính phủ. Hoa Kỳ tái lập các chuyến bay trực tiếp với Cuba. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo về nợ tư của Trung Quốc. Trong trận khai mạc Euro 2016, Pháp thắng Romania nhờ bàn thắng vào giờ chót của Payet. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần phát lại bài học tiếng Pháp, bài số 27 và 28 của giáo trình Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris?
Bienvenue. Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens du Québec. Je suis ici en stage pour l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Paris, pour moi, c'est un rêve. C'est sûr que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que la tradition du vin, c'est très important en France. Je sais que vous avez plusieurs régions productrices de vin. Et puis franchement, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc, j'aimerais bien avoir quelques conseils, comment choisir une bonne bouteille.
Thân chào các bạn, Tuấn Thảo hôm nay mời các bạn làm quen với Caroline, một cô bạn đến từ vùng Quebec, rất quan tâm tới truyền thống làm rượu vang ở Pháp. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Avant de venir en France, comment tu imaginais ton séjour à Paris?
J'imaginais en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, des bouteilles de vin à 2-3 euros, des trucs comme ça, parce que chez nous, il n'y a rien en bas de 10 dollars.
Làm gì mà có rượu với giá 2 hoặc 3 euros? Với giá này, Caroline ơi, thì hẳn chắc không phải là rượu ngon. Écoute, je te propose qu'on aille faire une petite dégustation.
Oui, allons-y.
Thảo dẫn Caroline tới một cửa hàng bán rượu, chez un caviste. Đây là cửa hàng La Cave du Barave, nằm gần quảng trường République. Khách hàng này đang chọn lựa một loại rượu vang trắng, loại không có vị quá ngọt. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Xin giới thiệu với các bạn Chris, một chuyên viên bán hàng. Cô ấy sẽ giúp Caroline chọn rượu.
À partir de quel prix on peut trouver un bon vin?
On peut trouver un très bon vin à 5-6 euros et avoir quelque chose de vraiment pas bon à 50 euros. Pour moi, c'est pas une question de budget, c'est pas le plus important.
Rượu đắt tiền chưa chắc gì là rượu ngon. Do vậy, khi mua rượu, các bạn cần có sự hướng dẫn. Các hàng rượu ngon thường mua thẳng nơi những người làm rượu, les vignerons.
Le conseil sur le vin ou sur les vignerons, après faut faire attention. C'est vrai que des vins à 2-3 euros, faut peut-être un petit peu s'en méfier.
Quelles sont les principales régions du vin en France?
Alors en France, on a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais qui sont les deux plus grosses régions.
Quả thật là vùng Bourgogne và vùng Bordeaux là hai nơi sản xuất rượu nhiều nhất trên nước Pháp.
C'est les deux plus grosses régions en France. Après, vous avez d'autres régions qui sont en train de grimper et dans le Languedoc ou dans le sud-ouest, dans la vallée du Rhône. De plus en plus de vignerons qui sont dans ces régions-là travaillent en bio, qui n'ont pas peur de faire des nouvelles choses. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche maintenant, bah, c'est la nouveauté.
Thế nhưng gần đây, cũng có rất nhiều vùng đang trở nên nổi tiếng, như vùng thung lũng sông Rhône, vùng Languedoc. Phong trào hiện giờ là không dùng thuốc trừ sâu để trồng nho, làm rượu bio, du vin bio.
Je voulais savoir en fait comment déguster le vin.
Donc, ce qu'il faut savoir dans une dégustation, donc là, on va déguster trois vins rouges. Faut commencer par le plus léger, toujours. Donc, c'est un peu compliqué en effet quand.
Chris đang cho Thảo nếm thử ba loại rượu vang đỏ. Và khi nếm thì lúc nào cũng nên bắt đầu bằng loại rượu nhẹ nhất, le plus léger.
Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en vallée de la Loire, sur un cépage Cabernet Franc.
C'est quoi un cépage?
Alors un cépage, c'est une variété de raisin. Vous avez le Chardonnay, le Muscat, le Cabernet Sauvignon, c'est des variétés de raisin.
Nói như vậy thì cépage là giống nho trồng mà người ta dùng để chế biến rượu vang.
Là, je vous ai servi à Saint-Nicolas de Bourgueil, dans la région Touraine, et on est sur un cépage Cabernet Franc, sur le millésime 2011.
C'est quoi un vin millésimé?
Donc le millésime correspond à l'année de vendange, de récolte en fait, du raisin.
Le millésime là năm mà nho vừa được hái. Thảo đang nếm thử loại Saint-Nicolas de Bourgueil năm 2011, được làm từ giống nho Cabernet Franc.
Donc dans la dégustation, il y a trois étapes fondamentales, d'accord? Vous avez donc l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. Donc au niveau de la couleur, on regarde la couleur qu'il a. Donc là, on est plutôt sur un rouge intense.
La dégustation, tức là nếm rượu, gồm ba giai đoạn: nhìn, ngửi và nếm. Thứ nhất, các bạn phải nhìn màu sắc của rượu. Ở đây là màu đỏ đậm, un rouge intense.
Et ensuite, donc, on va sentir le vin. Donc, on met le nez dans le verre, très peu de temps.
Pourquoi?
Pour éviter, en fait, d'aspirer toutes les vapeurs d'alcool. Et ensuite, on tourne le vin dans le verre, pas trop longtemps non plus.
Thứ hai, các bạn phải ngửi rượu, nhưng chỉ ngửi trong vài giây mà thôi, để tránh bị say.
Et là, on remet le nez dedans. On inspire. Et là, normalement, les arômes se dégagent encore mieux.
Và thứ ba, trước khi nếm, on fait tourner, tức là phải quay rượu ở trong ly để làm tỏa mùi hương của rượu.
Mais après, c'est vrai que le Cabernet Franc, en général, c'est le poivron vert, des notes fruitées, des notes de fruits noirs, un peu violettes, cassis.
Theo Chris, thì giống nho Cabernet Franc có mùi hương của hoa tím, dâu mỏng và trái ớt tây.
Je le sens pas.
Voilà, c'est pas grave, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est pas évident, vous ne connaissez pas encore.
Còn Caroline thì chỉ ngửi toàn là mùi rượu. Có lẽ chỉ có các chuyên gia mới có lỗ mũi tinh tế đến như vậy. Bây giờ là lúc đang đông khách hàng. Họ muốn mua một chai rượu để dùng kèm với món bò bourguignon. Chúng ta hãy để yên cho Chris làm việc.
Parlez-vous Paris?
Bienvenue. Parlez-vous Paris?
Donc on va commencer par le salon.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans, je viens de Montréal. Et puis je sais pas si c'est la bonne réputation des Québécois, mais dès qu'on entend mon accent, tout le monde est vraiment sympathique, tout le monde a envie de m'aider, donc je me plais bien à Paris. J'aimerais savoir comment reconnaître un bon vin, comment le déguster et puis aussi pouvoir marier le vin au repas.
Các bạn thân mến, hôm nay Thảo cùng với cô bạn Caroline đang có mặt tại hàng rượu La Cave du Barrave gần République để tìm hiểu rượu vang hợp với các món ăn nào. Xin giới thiệu với các bạn chuyên viên bán hàng tên là Chris.
Là, j'ai le Bourgueil. C'est un très beau cabernet franc. C'est plein fruit, assez puissant, un peu perlant au début, mais c'est.
Chris đang hướng dẫn khách hàng chọn rượu cho bữa ăn tối nay. Cô ấy đề nghị là họ nên mua một chai Bourgueil đầy hương vị trái cây, plein fruit.
On est super. Deux bouteilles, ça va. Merci, mademoiselle.
Merci à vous.
Chris sẽ cho chúng ta nếm thử vài loại rượu vang mà cô vừa chọn.
Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en vallée de la Loire.
Đây là rượu Saint-Nicolas de Bourgueil, rượu vang đỏ vùng sông Loire. Khi nếm rượu, ta phải dùng nhiều giác quan, dùng mắt để nhìn, le regard, dùng mũi để ngửi, l'odorat, và dùng lưỡi để nếm, la mise en bouche.
Ensuite, on va le mettre en bouche.
Il faut le recracher après ou...
Alors, pour une dégustation professionnelle, oui, il faut recracher.
Khi nếm thì ta chỉ uống một ngụm mà thôi, chứ không nuốt, và để cho rượu bốc mùi ở trong miệng. Imprégné. Sau đó thì phải nhổ ra. Làm như vậy thì ta mới không say.
Voilà. Oui. Et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout. Des défauts, des qualités des vins, de la longueur, du côté bouchonné, ça peut arriver, et de l'acidité, des tanins.
D'accord.
Voilà.
Phải nếm như vậy thì ta mới biết là rượu ngon hay dở. L'acidité là vị chua. Le tanin là hợp chất tanin làm nên vị chát. Rượu bị hỏng khi có mùi của nút chai, bouchonné.
Vous voulez essayer?
Oui, oui.
Ouais. Il faut juste que tout votre palais soit imprégné du vin. Et là, vous pouvez cracher. Avaler sinon. c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas évident.
Caroline vừa uống một ngụm thì lại nuốt luôn. Nếm rượu là cả một nghệ thuật, chứ không phải là chuyện đùa.
Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps?
Ah oui, j'aime bien.
Ouais. Oui. Vous pensez que c'est un vin plutôt puissant, plutôt léger?
Non, je trouve assez fort en fait.
Et pourtant, on est en Loire et donc dans l'ordre par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que c'est pas le plus fort.
Theo Caroline, thì rượu này có mùi hơi mạnh. Chắc cô ấy chưa quen vì Saint-Nicolas de Bourgueil thường có hương vị nhẹ hơn.
Puis ça, c'est un vin qu'on peut boire en mangeant quoi?
Alors Saint-Nicolas de Bourgueil, c'est plus un vin donc d'apéro. Ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légères quand même. Enfin, sur un comté, sur des saucissons.
Vâng, loại rượu này có thể dùng để khai vị, uống kèm với phô mai và thịt nguội.
On va goûter l'autre vin. Un Bourgogne Pinot fin. On est à Gevrey-Chambertin.
Bây giờ Thảo đang nếm thử loại Gevrey-Chambertin, loại rượu Pinot Noir nổi tiếng của vùng Bourgogne.
Est-ce que vous ressentez des choses par rapport à tout à l'heure?
Ça sent plus les fruits, en fait. Mais en fait, je ne sais pas comment décrire.
Ouais.
C'est quoi les termes utilisés?
Alors, c'est puissant. Il y a plus de matière. On sent que sur la bouche, il y a plus de velouté. C'est plutôt agréable, en plus.
Rượu này đậm mùi hơn, puissant. Màu sắc thì mực mà, óng ánh, velouté.
Là, sur le Bourgogne Pinot fin, là, on peut commencer déjà à sortir des gibiers. Là, c'est parfait pour l'automne, avec un petit sanglier. Ça va très bien, avec une bonne pièce de bœuf aussi. Là, ça ira très bien.
Rượu đậm mùi thì rất thích hợp với các món ăn như là thịt rừng, du gibier, hay là với thịt bò.
Donc là, on va en vallée du Rhône, en vallée du Rhône Nord. On a Creuse-Hermitage.
Bây giờ thì Thảo đang nếm rượu của vùng thung lũng sông Rhône.
Donc là, on est sur un cépage Syrah. Le Syrah, c'est un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés. Donc, où on fait les plus belles côtes rôties, les
saint. Rượu này được làm từ giống nho Syrah, có hương nồng như gia vị, un vin épicé, rất hợp với các món ăn của người Maroc chẳng hạn.
Est-ce que vous ressentez ce côté poivré? Non,
pas trop. Non, mais celui-là, je l'aime moins, par contre.
Ah,
ouais, pourquoi? Ouais, je. Là, il est trop fort.
C'est trop puissant.
Trop fort, ouais, d'accord, trop puissant.
Chris nói rằng rượu này có hương nồng như ướp hạt tiêu, poivré. Caroline thì không thích vì mùi đậm quá, và cô ấy thích hơn loại Gevrey Chambertin.
Est-ce qu'on peut mélanger différents vins dans un repas, commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge ou...
J'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où on peut très bien...
Ở Pháp có một tục ngữ, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Ý muốn nói rằng, bạn đừng bao giờ uống rượu đỏ sau rượu trắng.
La seule chose, encore une fois, c'est de boire bon, avec modération. Et il se passera rien. D'accord. Voilà.
Đối với Chris thì tục ngữ này không đúng cho lắm. Điều quan trọng là tìm rượu ngon mà uống và nên uống một cách chừng mực.
Merci beaucoup Chris pour cette bonne dégustation.
Merci à vous.
Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant.
Merci Caroline. Et bon retour au Québec.
Merci beaucoup. Je vais me ramener une bonne bouteille. Impressionner mes amis.
Hôm nay Caroline rất là vui vì cô ấy mua được vài chai rượu ngon về làm quà cho bạn bè ở vùng Quebec. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Vừa rồi là phần bài học tiếng Pháp giáo trình Parlez-vous Paris. Sau đây Thanh Phương xin được giới thiệu hai ca khúc sẽ làm sôi động Euro 2016. Cứ cuộc tranh tài thể thao quốc tế nào cũng có một bài hát chính thức. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 tại Pháp cũng không ra ngoài thông lệ đó. Bài hát mà quý vị vừa nghe một đoạn, đó là bài hát chính thức của Euro 2016, This One's For You, một bài hát do tay DJ Pháp nổi tiếng thế giới David Guetta sáng tác. Với tổng cộng hơn 10 triệu album và hơn 35 triệu đĩa single được bán ra tính đến mùa hè năm 2015, nhạc của DJ David Guetta hiện đang chiếm lĩnh các đài phát thanh và các discotheque trên toàn thế giới. Có thể nói anh là nghệ sĩ Pháp được nghe nhiều nhất thế giới, đến mức anh được mệnh danh là vua David. Cho nên việc David Guetta được chọn để sáng tác bài hát chính thức cho Euro 2016 tại Pháp là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Để thể hiện bài hát này, David Guetta đã nhờ đến Zara Larsson, nữ ca sĩ Thụy Điển, tuy còn trẻ nhưng nay đã nổi tiếng thế giới. Điểm đặc biệt đó là David Guetta đã đưa vào bài hát chính thức của Euro 2016 một đoạn mà trong đó anh dùng một ứng dụng tin học pha trộn giọng hát của cả 1 triệu người, mục đích là để thể hiện tính quần chúng của môn bóng đá. Bài hát This One's For You đã được phát trên mạng từ ngày 16 tháng 5 vừa qua, nhưng David Guetta chỉ chính thức ra mắt khán giả nhân buổi trình diễn live miễn phí dưới chân tháp Eiffel vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, ngay trước ngày khai mạc Euro 2016. Và This One's For You cũng đã được cất lên tại buổi lễ khai mạc giải vô địch châu Âu tại sân vận động Stade de France, ngoại ô Paris ngày hôm qua. Vấn đề là chỉ vài ngày sau khi bài hát này được phát trên mạng, David Guetta đã bị tố đạo văn, hay nói đúng hơn là đạo nhạc, vì anh bị nhóm Major Lazer cho rằng This One's For You nghe hao hao giống bài Lean On của họ mới ra vào đầu năm nay. Chưa biết là vụ tố đạo nhạc sẽ đi đến đâu, nhưng một điều gần như chắc chắn, This One's For You sẽ là một trong những bài hát ăn khách nhất mùa hè năm nay, vì nó sẽ vang lên trong suốt một tháng trời diễn ra Euro 2016. Vào năm 1998, khi nước Pháp tiếp đón giải vô địch bóng đá thế giới, ca khúc I Will Survive nổi tiếng do nhóm nhạc Hà Lan Ernest House Band hát lại đã vang lên khắp nơi vì nó đã gắn liền với chiến thắng của đội tuyển Pháp vào năm đó, còn nhiều là bài hát chính thức của các tuyển thủ áo xanh lơ. Năm nay, đội tuyển chủ nhà của Euro 2016 cũng có một bài hát riêng, đó là bài I Was Made for Loving You, My Team, do nhóm nhạc rock Skip the Use ở thành phố Linh trình bày.
I was made for loving you, my team. You were made for loving me. Out tonight.
Bài hát này thật ra là bài hát I Was Made for Loving You, Baby của nhóm nhạc rock nổi tiếng Kiss, được nhóm Skip the Use đặt tựa lại là I Was Made for Loving You, My Team, được hòa âm lại theo thể loại electro rock cho hợp với thời đại hơn. Nhóm Skip the Use thực hiện bài hát này theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Pháp và của tập đoàn siêu thị Carrefour, tức là tập đoàn bảo trợ chính thức cho đội tuyển Pháp. Nhưng bài hát này cũng đã gây nhiều tranh cãi sau khi được phát hành, nhất là phản ứng của Bộ trưởng Pháp ngữ André Valigny. Ông đã chỉ trích ca khúc chính thức của đội nhà lại là một bài hát bằng tiếng Anh, chứ không phải là một bài hát bằng tiếng Pháp. Nhưng các thành viên của Skip the Use giải thích rằng khi được nhờ làm bài hát chính thức cho đội tuyển Pháp, họ không đặt vấn đề về ngôn ngữ, mà chỉ chú trọng đến những bài hát nào có một điệp khúc cuốn hút mọi người. Bài hát của nhóm Kiss I Was Made for Loving You đáp ứng yêu cầu đó vì đây là một ca khúc rất quen thuộc từ hơn 30 năm qua của nhóm nhạc này. Mặt khác, nhóm Skip the Use cũng không có đủ thời giờ để soạn một bài hát riêng cho kịp với Euro 2016. Vả lại, vào năm 1998, bài hát chính thức của đội tuyển Pháp I Will Survive có đã làm ai khó chịu đâu. Liệu I Was Made for Loving You, My Team có sẽ làm sôi động sân cỏ giống như I Will Survive cách đây 18 năm hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào thành tích của đội tuyển Pháp. Họ càng vào trong thì ca khúc này chắc chắn sẽ càng làm nức lòng các ủng hộ viên đội tuyển Pháp.
I was made for loving you, my team. You were made for loving me. Out tonight. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí văn hóa ngày hôm qua của Thu Hằng, đưa quý vị đến quảng trường Champ de Mars ở Paris, fan zone lớn nhất của giải Euro 2016.
Nguy cơ khủng bố, tình trạng khẩn cấp, đình công chưa hồi kết và thiên tai vẫn không thể làm hỏng mùa giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tại Pháp từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 7 năm nay. May mắn cho hơn 2 triệu cổ động viên từ khắp châu Âu đổ về Pháp là trời nắng đẹp trong ngày hôm qua và hôm nay, với buổi lễ khai mạc chính thức sắp diễn ra tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Cùng với 10 thành phố lớn tổ chức các trận thi đấu trong khuôn khổ Euro 2016, thủ đô Paris muốn thể hiện tinh thần thể thao và lòng hiếu khách với rất nhiều hoạt động văn hóa nhân sự kiện này. Trước hết, bên ngoài tòa thị chính Paris là triển lãm hình ảnh 30 cầu thủ châu Âu nổi tiếng nhất, từ Fritz Walter đến Franz Beckenbauer của Đức, từ Johan Cruyff đến Ruud Gullit hay Marco van Basten của Hà Lan, từ Lev Yashin đến Oleg Blokhin của Liên bang Xô Viết cũ, hay Michel Platini đến Eric Cantona và Zinedine Zidane của Pháp, Roberto Baggio hay những cầu thủ vẫn đang thi đấu như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha
và Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển. Sự nghiệp, tính cách hay khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mỗi cầu thủ được bình luận qua ngòi bút của 30 nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Từ giải vô địch châu Âu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1960 tại Pháp, theo ý tưởng của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp lúc bấy giờ là Henri Delaunay, quả bóng tròn đã chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội ngày nay. Một cuộc triển lãm khác, Les Maillots de Légende, chiếc áo của những huyền thoại, cũng được mở ra tại tòa thị chính quận 9, Paris, đúng ngày khai mạc Euro 2016. Cổ động viên và khách tham quan có cơ hội khám phá bộ sưu tập có 102 những chiếc áo thi đấu của các cầu thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá, từ Pelé đến Platini, từ Beckham đến Cristiano Ronaldo. Lễ hội của Paris còn được thể hiện rõ qua fan zone Champ-de-Mars ngay dưới chân tháp Eiffel. Đây là khu vực dành cho cổ động viên lớn nhất nước Pháp với sức chứa khoảng 92.000 người, mở cửa liên tục trong suốt thời gian thi đấu, 3 tiếng trước mỗi trận đấu cho đến nửa đêm. Một buổi hòa nhạc miễn phí đã được tổ chức vào tối ngày 9 tháng 6 để khai mạc khu fan zone ngay dưới chân tháp Eiffel. Phần đầu của chương trình quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng của Pháp như Luan, Kenzi, Girac, Soprano, Christophe Maé, Florent Pagny và đặc biệt là ca sĩ Mỹ nổi tiếng Will.i.am. Phần thứ hai dành riêng cho DJ người Pháp nổi tiếng thế giới David Guetta trước hơn 65.000 khán giả vào 21 giờ hôm qua. Và vào tối nay cùng với nữ ca sĩ Zara Larsson, David Guetta sẽ trình diễn ca khúc chính thức của vòng chung kết Euro 2016 It Was For You, tạm dịch là bài hát này dành cho bạn. Bài hát mang phong cách nhạc sàn, sở trường của DJ nổi tiếng thế giới, nhằm mục đích khuấy động sân vận động Stade de France và làm mọi người phấn khích cùng nhảy theo không khí náo nhiệt của mùa giải. Ban nhạc Anh Muse cũng sẽ có một buổi biểu diễn vào ngày 28 tháng 6, song không miễn phí. Ba thành viên của Muse, Mathieu Bellamy, Christophe Wolstenholme và Dominique Howard, hứa dành cho hơn 40.000 fan Pháp và quốc tế có mặt tại Paris vào mùa hè này. Một show diễn độc đáo, sôi động với sự tham gia của ban nhạc Mỹ X Ambassador trong phần 1 của chương trình. Zone Champ-de-Mars, cổ động viên còn có thể theo dõi trực tiếp trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Pháp và tuyển Romania qua màn hình khổng lồ 432 m². Niềm tự hào mà giám đốc phụ trách an ninh Fan Zone Karim Herida nhắc đi nhắc lại trong buổi phỏng vấn với chương trình của Le Petit Journal ngày 7 tháng 6 vừa qua. Đây là màn hình lớn nhất thế giới với công nghệ vô cùng đặc biệt. Chưa bao giờ người ta dựng được một màn hình lớn như vậy cho một sự kiện. Ngoài màn hình chính lớn gấp 10 lần kích thước màn hình được đặt tại sân vận động, còn có 8 màn hình lớn khác được đặt ở nhiều vị trí trong khu vực. Không chỉ có bóng đá, khu vực dành cho cổ động viên rộng hơn 130.000 m² nằm ngay gần Tháp Eiffel được thiết kế để trở thành một nơi tập trung vui chơi, picnic cho các cổ động viên cũng như người dân Paris, theo giải thích của ông Jean-François Martins, trợ lý thị trưởng Paris, đặc trách thể thao và du lịch với nhật báo Le Parisien. Trục đường chính giữa khu Champ-de-Mars trước màn hình khổng lồ là nơi tập trung của cổ động viên, một bên thảm cỏ dành cho khu vực ăn uống, giải khát lưu động, và bên kia là các quầy trưng bày triển lãm của các nhà đối tác của Paris. Những tổ chức này cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí và một số chương trình ca nhạc trong suốt thời gian diễn ra Euro 2016. Giữa hai trận đấu bóng, trẻ em hay người lớn đều có thể tham gia vào các xưởng thủ công, học vẽ, học nhảy, hát karaoke hay ngả lưng trên những chiếc võng và những chiếc ghế dài. nhà cung cấp viễn thông Orange của Pháp kết hợp với thành phố Paris thực hiện chương trình Thắp sáng tháp Eiffel với màu cờ của đội tuyển được ủng hộ nhiều nhất và được nhắc đến nhiều nhất trong ngày trên các mạng xã hội nhờ các từ khóa hashtag. Sau trận đấu cuối cùng mỗi ngày, tháp Eiffel sẽ mang màu cờ của đội tuyển được nhắc đến nhiều nhất cùng với những thông điệp cổ vũ tinh thần hay nhất của các fan. Sau hơn một tháng chuẩn bị với kinh phí khoảng 16 triệu euro, fanzone Saint-Denis được đảm bảo an ninh 24/24 giờ với 400 nhân viên an ninh túc trực ở bên trong và khoảng 1.100 nhân viên ở bên ngoài khu vực. Tại 6 lối vào fanzone, cổ động viên sẽ phải qua 3 vòng kiểm tra an ninh do lực lượng cảnh sát phụ trách, từ kiểm tra đồ dùng cá nhân, túi sách đến rà soát cơ thể. Bên trong khu vực còn có lính bắn tỉa và lính dò mìn, cùng với 46 camera theo dõi 360 độ, cho phép giám sát toàn bộ khu vực. Thành phố Paris cam kết bảo vệ nguyên trạng môi trường và môi sinh quanh khu vực fanzone. 28 cây thông trong khu vực này đã được rào cẩn thận để tránh bị cổ động viên dẫm đạp. Người hâm mộ và du khách tham gia sự kiện được yêu cầu giữ vệ sinh chung và phân chia rác thải theo đúng quy định. Tuy nhiên, với cuộc đình công của nhân viên môi trường đô thị đang diễn ra hiện nay, chưa biết thành phố Paris sẽ phải tính đến biện pháp nào để thu gom rác thải khi mà nhiều quận trong Paris đang bị rác thải tràn đầy hè phố và bắt đầu bốc mùi.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính đã loan. Trung Quốc yêu cầu các nước ngoài vùng ngưng đùa với lửa trong hồ sơ Biển Đông. Các chuyên gia Hội đồng châu Âu phê phán đạo luật của Nga về các tổ chức phi chính phủ. Hoa Kỳ tái lập các chuyến bay trực tiếp với Cuba. Quỹ tiền tệ quốc tế khuyến cáo về nợ tư của Trung Quốc. Trong trận khai mạc Euro 2016, Pháp thắng Romania nhờ bàn thắng vào giờ chót của Payet. Về chương trình ngày mai, sau phần Pháp lại, phần điểm tuần báo, chúng tôi sẽ phát lại bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 87 và bài 82. Cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao Chủ nhật hàng tuần do anh Vũ biên soạn. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này.